Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý thính giả đến với bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 28 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích thi đấu xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31.
Tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2022.
Liên minh châu Âu EU quyết định mua chung vaccine và thuốc kháng virus chống bệnh đậu mùa khỉ.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định số 651 tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 305 cá nhân là các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc, giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tổ chức tại Việt Nam năm 2022. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cũng đã ký tờ trình số 476 trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho 4 cá nhân, Huân chương Lao động hạng ba cho 2 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích thi đấu xuất sắc, giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tổ chức tại Việt Nam năm 2022.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2022. Chỉ thị nêu rõ Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi, trực tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi, chịu trách nhiệm về đề thi cho kỳ thi, cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các quy định, thông tin cần thiết về kỳ thi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức kỳ thi, bảo đảm chính xác, an toàn.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản tháo gỡ việc cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu vực dân cư tập trung hiện có ở bãi sông Hồng trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, đối với công trình nhà ở riêng lẻ cấp phép không quá 5 tầng một tum kỹ thuật, đối với trường hợp xây dựng mới tại khu vực bãi sông Hồng, đồng bộ với việc thực hiện các loại quy hoạch xây dựng, quy hoạch phòng chống lũ được phê duyệt.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên vừa quyết định cho di dời 6 hộ dân với 22 nhân khẩu gần khu vực xảy ra sạt lở tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên hôm 26 tháng 5. Hiện khu vực phố núi thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa còn khá nhiều đá tảng kích thước lớn có nguy cơ lăn xuống dưới, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới các hộ dân trong khu vực.
Còn tại Thừa Thiên Huế, chiều qua mưa dông kèm lốc xoáy đã làm hư hại nhiều công trình trên địa bàn thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. Dông lốc đã làm 17 nhà dân và trụ sở một số cơ quan trên địa bàn bị tốc mái. Trước đó vào ngày 26 tháng 5, tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng xảy ra vụ sét đánh khiến cho một người tử vong.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối qua 27 tháng 5 đến hôm nay 28 tháng 5, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn có mưa vừa, mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi là rất cao.
Hôm qua ngày 27 tháng 5, dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị tăng khả năng chống chịu, phục hồi trước khí hậu tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ của Việt Nam, gọi tắt là dự án 4 tỉnh Bắc Trung Bộ, đã chính thức được khởi động. Dự án có mục đích giảm mức độ dễ bị tổn thương của 5 đô thị trong vùng trước tác động của thiên tai, gồm thị trấn Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, thị trấn Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, thị trấn Hương Khê và Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Thông qua dự án, các đô thị sẽ được tăng cường khả năng chống chịu, phục hồi trước hệ quả của thiên tai và trước tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 27 tháng 5, tiến sĩ Sylvia Bryan, quan chức phụ trách lĩnh vực kiểm soát nguy cơ lây nhiễm toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cho rằng nếu áp dụng các biện pháp phù hợp tại thời điểm hiện tại, thế giới có thể dễ dàng kiểm soát được dịch bệnh đậu mùa khỉ. Bà khẳng định thế giới vẫn còn cơ hội ngăn ngừa bệnh lan rộng hơn, đồng thời hối thúc người dân không nên lo lắng bởi tốc độ lây lan hiện nay chậm hơn nhiều so với các virus khác, chẳng hạn như virus corona.
Trước đó, Liên minh châu Âu EU đã quyết định mua chung vaccine và thuốc kháng virus chống bệnh đậu mùa khỉ vốn đang lây lan tại nhiều nước châu Âu. Theo đó, thì EU sẽ mua vaccine Ivanex của hãng dược phẩm Bavarian Nordic Na Uy. Ivanex là vaccine phòng bệnh đậu mùa có liên quan rất gần với bệnh đậu mùa khỉ. Vaccine này đã được Mỹ cấp phép sử dụng để phòng đậu mùa và đậu mùa khỉ.
Giới chức y tế Thụy Sĩ ngày 27 tháng 5 cho biết, nước này sẽ tiêu hủy hơn 620.000 liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Moderna đã hết hạn sử dụng vào thời điểm nhu cầu tiêm phòng loại vaccine này giảm đáng kể. Theo cơ quan y tế Liên bang Thụy Sĩ, nước này đã mua quá nhiều vaccine ngừa COVID-19 và dẫn đến tình trạng thừa vaccine như hiện nay.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm 27 tháng 5 cho biết, trong 24 giờ qua, thì nước này đã có thêm khoảng hơn 100.000 người xuất hiện các triệu chứng sốt và một trường hợp tử vong. Như vậy là kể từ tháng 4, tổng số bệnh nhân sốt tại Triều Tiên đã tăng lên hơn 3,2 triệu người, trong khi số người chết là 69 người.
Thủ tướng Kishida Fumio cho biết, từ ngày 1 tháng 6 tới, Nhật Bản sẽ tăng số lượng người nhập cảnh từ 10.000 lên 20.000 người trên một ngày. Đối với những nước có tỷ lệ nhiễm COVID-19 thấp, khi nhập cảnh sẽ không phải tiến hành xét nghiệm, đồng thời sẽ được giảm mức cảnh báo nguy hiểm đối với bệnh lây nhiễm. Đối với khách du lịch nước ngoài, sẽ mở cửa đón từ 10 tháng 6 với du khách đi theo đoàn.
Ngày 27 tháng 5, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ 4 đối với tình trạng ngập lụt một số con sông ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam nước này. Theo bộ trên, thì mực nước ghi nhận tại trạm thủy văn ở huyện Khâu Bắc sáng cùng ngày vượt mức an toàn 1,48m trong bối cảnh mưa vẫn xối xả. Trung Quốc có hệ thống phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp độ, trong đó cấp độ 1 là nghiêm trọng nhất.
Còn tại Ấn Độ, nhà chức trách ngày 27 tháng 5 cho biết lũ lụt đang diễn ra tại bang Assam ở đông bắc Ấn Độ đã ảnh hưởng đến khoảng 500.000 người dân và khiến 30 người thiệt mạng. Cơ quan quản lý thảm họa bang Assam cho biết lũ lụt đã ảnh hưởng đến 12 huyện. Trong 24 giờ qua, đã có thêm 2 người thiệt mạng tại huyện Nagaon, đưa số người thiệt mạng trong các đợt lũ lụt và lở đất trong năm 2022 tại bang này lên 30 người. Gần 1.000 làng đã bị ngập lụt và hơn 47.000 hecta mùa màng bị hư hại tại các huyện bị ảnh hưởng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Tối 26 tháng 5 theo giờ Anh, nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày cuốn sách đầu tiên về bá tước Dracula được xuất bản, 1.369 người đã cùng nhau tụ họp tại tu viện Whitby ở thị trấn Duyên Hải cùng tên thuộc hạt Yorkshire miền Bắc nước Anh để cùng lập kỷ lục về sự kiện hội tụ đông đảo ma cà rồng nhất thế giới. Những người tham dự đã cùng nhau chôn chân trước tu viện Whitby trong 5 phút. Với hành động tập thể này thì họ đã phá kỷ lục trước đó do 1.039 người thiết lập tại một sự kiện tương tự năm 2011 ở bang Virginia của Mỹ.
Sau rất nhiều chờ mong, tác phẩm xoay quanh cuộc đời của ông hoàng âm nhạc Elvis Presley sẽ chính thức ra rạp sau buổi chiếu tại Cannes. Elvis vinh dự nhận về tràng pháo tay dài 12 phút, cũng là tràng pháo tay dài nhất tại liên hoan phim năm nay tính đến thời điểm hiện tại. Theo dự kiến, Elvis sẽ khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 24 tháng 6 tới đây.
Nhân dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, hôm nay ngày 28 tháng 5, truyện Ngụ Ngôn – Trí Khôn Của Ta Đây phần 2 chính thức ra mắt bạn đọc. Phần 2 này sẽ mang đến cho người đọc một góc nhìn mới về trí khôn thực sự của con người. Ở đó thì trí khôn là tình yêu chứ không phải là lừa đảo. Theo chia sẻ từ nhà xuất bản, sẽ tiếp tục viết tiếp những phiên bản truyện cổ tích khác và đây là sự tiếp nối trên những câu chuyện cổ tích mà mọi người đều đã biết. Với hy vọng rằng mỗi tập truyện sẽ là những hạt giống thương yêu được gieo xuống rồi nở hoa cho tâm hồn của mỗi em nhỏ.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Rạng sáng mai 29 tháng 5, trận chung kết cúp C1 châu Âu mùa giải 2021-2022 giữa Liverpool và Real Madrid sẽ diễn ra tại Paris, Pháp. Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, kịch tính và không loại trừ khả năng sẽ phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu. Chia sẻ trước trận đấu, thủ môn Thibaut Courtois của Real Madrid cho biết anh đã chuẩn bị cho kịch bản trận đấu phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu. Thủ môn người Bỉ cũng sẵn sàng bước lên thực hiện cú đá từ khoảng cách 11m.
Sau khi giúp Everton trụ hạng thành công, huấn luyện viên Frank Lampard đã lên tiếng tuyên bố muốn giúp đội nhà cạnh tranh vị trí giành vé dự Champions League mùa sau. Theo đó thì chiến lược gia người Anh khẳng định ông không cần phải tạo ra lối chơi hoa mỹ cho các học trò nhưng sẽ đặt hiệu quả lên hàng đầu. Bởi vậy Lampard đang rất chờ đợi vào một mùa hè với những bản hợp đồng mới chất lượng trên hàng công.
Tay đua Lewis Hamilton có khả năng sẽ bị F1 điều tra sau khi xuất hiện một đoạn ghi hình tay đua người Anh về tình huống Hamilton đã đến quá gần một chiếc xe của đội đua Red Bull. Cảnh quay trong clip cho thấy Hamilton đã đến gần một chiếc xe RB18S của Red Bull, mặc dù không rõ Hamilton có chạm vào xe hay không. F1 cấm các tay đua đến gần xe của đối thủ và Max Verstappen đã từng bị phạt tiền vì lỗi này tại Sao Paulo GP năm ngoái. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay sẽ là những thông tin về tình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, trong đêm qua nhiều nơi ở miền Bắc đã có mưa dông. Riêng khu vực vùng núi và trung du có nhiều điểm mưa to từ 30 đến 50 mm. Dự báo trong ngày hôm nay, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ còn có mưa nhưng diện mưa ở mức rải rác và lượng mưa dưới 30 mm. Trong khi đó ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, trời có mưa nắng bất chợt. Trong đêm nay miền Bắc sẽ lại có mưa nhiều trở lại và khu vực trung du, vùng núi phía Bắc vẫn là những vùng có mưa to và dông mạnh. Đối với các tỉnh miền Trung, hôm nay miền Trung sẽ vẫn đón một ngày cuối tuần nắng ráo. Thậm chí nắng xuất hiện từ sớm sẽ khiến cho nền nhiệt ngày hôm nay ở Trung Bộ tiếp tục duy trì ở mức cao. Suốt từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ ngưỡng cao từ 34 đến 35 độ. Lưu ý trong chiều tối và tối nay, ở khu vực tỉnh Thanh Hóa, phần phía tây của Quảng Bình, Quảng Trị sẽ xuất hiện mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Đối với các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, hôm nay sẽ xuất hiện mưa dông ngay từ sáng. Càng về trưa và chiều thì mưa sẽ gia tăng. Trong đó, khu vực phía tây của Kon Tum, Gia Lai, khu vực các tỉnh miền đông là Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh hay khu vực Long An và một số nơi của Kiên Giang, Cà Mau là những vùng có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Do mưa sớm nắng ngắn nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên hạ xuống chỉ còn 28 đến 30 độ, với khu vực Nam Bộ cũng chỉ từ 31 đến 33 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.